Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 11.
Số 67. Thư trả lời cư sĩ Trầm Thọ Nhân, năm Dân Quốc 20, 1931. Nhận được thư ông từ 3 hôm trước, biết Lịnh Lan là Hà Sanh đã niệm Phật vãng sanh. Lịnh Lan là danh xưng để gọi con trai người khác nhằm tỏ ý tôn trọng. Tuy về thế đế, tựa hồ đó là chuyện bất hạnh, nhưng vãng sanh là đã siêu phàm nhập thánh, quả thật là may mắn lớn lao. Nên luận theo thực tế, đừng chấp vào tướng thế gian rồi sanh bi cảm. Nay những kẻ mù quáng khuấy rối đều do cha mẹ họ mong mỏi họ sẽ hưng gia lập nghiệp, vẽ vang tổ tông, nhưng chẳng biết cách nuôi dạy, nên đều trở thành những kẻ ác tự hại, hại người, hại đời. Do vậy, con người phải mở rộng tầm mắt, để nhìn thì trong tâm sẽ thản nhiên, không lo lắng. Chùa Báo Quốc có tất cả 42 vị tăng, ai nấy đều có chức trách, chẳng thể làm Phật sự. Với số tiền 100 đồng ông đã gửi, tôi bảo chùa Linh Nham lập một bài vị trong niệm Phật đường. Chùa Linh Nham niệm Phật có thể coi là bậc nhất trong vùng Giang Chiết. Công khóa mỗi ngày chẳng khác gì khi đã Phật thất. Khi đã thất, chỉ thêm 3 lượt hồi hướng, sáng, trưa, tối. Chùa này thuộc địa phương của Hòa Thượng Chân Đạt Chùa Thái Bình. Gần đây đã đổi thành Đạo Tràng Thập Phương, chuyên môn niệm Phật. Phàm những chuyện như niệm kinh, bái sám, phóng diệm khẩu, làm đàn thủy lục, giảng kinh, truyền giới, thâu nhận đồ đệ, truyền pháp, vân vân, đều chẳng làm. Quanh năm niệm Phật, những tháng mùa hạ nếu thuận tiện sẽ giảng pháp môn tịnh độ, chẳng chèo kéo người ngoài đến nghe. Nhận được thư ông thì trong ngày hôm sau, tôi đã bảo Hoàng Hóa Xã đem những sách đã in trong 1-2 năm qua gửi đi mỗi loại một cuốn. Chắc là ông đã nhận được rồi. Lại thêm do người ta thường nhân dịp nghỉ Tết đến thăm nhiều lắm. Hiện thời không rảnh rang, đợi đến tháng Giêng năm sau sẽ vì hà sanh niệm Phật suốt 3 ngày hầu thỏa tâm nguyện của ông. 10 đồng ông đã gửi sẽ dùng vào chi phí in sách. Thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh. 2 lá thư. Năm Dân Quốc 24, 1935. Ông này vốn có tên là Bỉnh Nam. Vị này chính là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, thầy của Hòa Thượng Tịnh Không. Theo Tuyết Lư Lão Nhân Sự Lược trong Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập, cụ Lý Bỉnh Nam tên thật là Lý Diễm, từ là Bỉnh Nam, hiệu Tuyết Lư, pháp hiệu Đức Minh, biệt hiệu là Tuyết Tăng hay Tuyết Tẩu, quê ở huyện Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Thư số 1. Ngạn ngữ có câu: thiên hạ bổn thái bình, duy nhân tự nhiễu chi. Hay thiên hạ vốn thái bình, chỉ có con người tự khuấy rối. Người trí dùng trí để khuấy, kẻ ngu dùng dục để quậy. Mối họa do lòng dục khuấy nhiều tuy khốc liệt, nhưng người ta còn biết được sự khuấy nhiễu của trí, nếu chẳng phải là bậc tri kiến vượt trội, sẽ chẳng thể biết được. Đã chẳng biết là khuấy nhiễu, lại ngược ngạo coi đó là đức, đấy chính là cội nguồn gây nên đại loạn cho nước ta từ thuở mới có trời đất đến nay. Học thuyết gây lầm lạc cho con người thật đáng sợ sâu xa. Văn vương ân trạch thấm đến xương khô, không biết mấy trăm năm. Nhưng phong tục giết người để tuẫn tán, phổ biến khắp thiên hạ. Một công là vua hiền của nước Tần, còn giết 177 người để tuẫn tán. Tuẫn tán, đây là một phong tục mê tín của cổ Trung Hoa, chôn người sống theo người chết, để người chết có người hầu hạ, bảo vệ. 3 vị họ tự xa, cũng chẳng vì là hiền thần của đất nước mà được miễn. Tử Sa là một họ rất cổ của đất Tần. Thời Tần Mục Công, có 3 vị đại phu cùng được coi là hiền thần, cùng thuộc họ Tử Sa là Tử Sa Yểm Tức, Tử Sa Trọng Hành và Tử Sa Kiềm Hổ. Cả ba vị này đều bị vương thất nhà Tần hạ lệnh giết Tuẫn Tán theo Tần Mục Công. Còn những kẻ chẳng hiền bèn giết chóc nhiều hơn nữa, sao nỡ nói đến. Từ khi Phật Pháp truyền qua phương Đông, nêu thật rành rẽ xử lý nhân quả luân hồi, những kẻ ngoảnh mặt về phía Nam xưng trẫm, thuộc những đời sau cũng chẳng dám làm. Dẫu ông vua bạo ác vẫn cứ muốn làm như vậy, quyết chẳng dám coi đó là vẻ vang, cũng như cho là giết càng nhiều càng sang. Nếu như cõi đời không có Phật Pháp, nhân dân ai được sống trọn hết tuổi thọ ư? Do vậy, tôi nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Ông Châu An Sĩ nói, nhân nhân tri nhân quả, đại trị chi đạo giả. Nhân nhân bất tri nhân quả, đại loạn chi đạo giả. Tức, ai nấy biết nhân quả là đạo để thịnh trị vậy, ai cũng chẳng biết nhân quả đấy chính là đường lối đại loạn. Họ Trình, họ Châu, thiên tư cao trỗi, ăn trộm nghĩa lý từ kinh Phật để giải thích kinh điển Nho giáo, lại sợ người ta học Phật, nên đặc biệt xướng lên dị nghĩa, cho là nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, do Đức Phật đã nói đó. Thật ra đâu có chuyện ấy. Chẳng qua Phật mượn những chuyện ấy để lừa dối ngu phu, ngu phụ tuân phụng Phật giáo đấy thôi. Họ Trình, họ Châu, tức Trình Di và Châu Hy, những người sáng lập ra Tống Nho, chủ trương lý học. Hơn nữa, con người chết đi, thân xác đã hư mất, thần hồn cũng phiêu tán, dù có băm, vằm, xây, giả, còn có chỗ nào để làm? Hơn nữa, thần hồn đã phiêu tán, còn có người nào để thác sanh nữa đây? Chuyện ấy là chuyện nông cạn nhất trong Đạo Phật, nhưng lại là chuyện quan trọng nhất cho quốc gia xã hội. Họ đã đề xướng nhân quả luân hồi là hư vọng, sai lầm, thì thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để răn. Khư khư ôm suông chánh tâm thành ý, để làm cái gốc dạy dân, giữ yên đất nước. Chẳng biết, nếu không có nhân quả luân hồi, thì chánh tâm thành ý và không chánh tâm thành ý có khác biệt chi đâu. Bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Nếu đã thật sự là không có, thì còn ai bận tâm đến cái hư danh ấy? Trong giới lý học từ đấy trở đi, không kẻ nào chẳng lén lút xem kinh Phật, nhưng không một ai chẳng bài bác Phật Pháp. Do chẳng đề xướng nhân quả nên ngược ngạo coi căn bản để trị quốc, trị dân. Trị tâm là bàn sằng thấy bậy. Mấy trăm năm qua vẫn còn duy trì được, vẫn còn có lễ giáo trên hình thức. Đến khi gió Âu dần dần thổi sang Đông, hoàn toàn ngã rạp theo gió Âu. Do không có căn bản nhân quả luân hồi, nên mới thành phóng túng, quái quỷ, xa xỉ, tà vậy, không gì chẳng làm. Bản tâm của họ Trình, họ Châu thời ấy, chính là muốn nhờ truyền hủy Phật để bảo vệ đạo Nho. Nhưng chẳng biết hủy Phật lại trở thành hủy Nho. Như hiện nay, Ngũ Kinh Tứ Thư đã trở thành sách bị cấm đoán. Trường học dù lớn hay nhỏ đều không cho học những sách ấy. Đấy là chứng cớ rõ ràng. Nho và Thích vốn cùng nguồn. Bọn lý học cho là tâm tánh khác hẳn với thân hình, mưu tính diệt trừ tâm tánh, nhưng thân hình bị diệt trước. Nếu hai ông ấy có thiên, sẽ chẳng cho những gì chính mình đã nói là đúng, sẽ hối hận còn không kịp. Những lời lẽ ấy tựa hồ xa cách, nhưng thật ra rất gần gũi. Người đọc sách nếu không hiểu rõ ràng chỗ quan yếu này, thì xem kinh Phật cũng sanh lòng tín ngưỡng, đọc những sách bán Phật bên lý học cũng sanh lòng tín ngưỡng. Lý và dục đánh lộn trong cùng một tâm, tự lợi và lợi tha bị chướng ngại lớn lao. Do vậy, tôi nói đại lược mối tệ ấy. Mong ông hãy suy xét, thì những điều tương tự sẽ đều hiểu hết. Trang Hậu Trạch, tuổi đã 65, muốn thờ ông Tăng chỉ biết cơm cháo làm thầy, nên đặt pháp danh cho ông ta là Đức Phù, nghĩa là dùng nhân quả báo ứng, tín nguyện niệm Phật để làm pháp tự giúp mình, giúp người, khiến cho hết thảy những người đồng hàng khi sống làm bậc thánh hiền, mất đi sanh về thế giới cực lạc. Ông Phương Trưởng Long, tên tự là Hàng Tuyền, dùng tấm lòng trong sạch không bon chen, cạnh tranh để nhuần thấm hết thảy, nên có pháp danh là Đức Trạch. Một chữ chiến quan hệ rất sâu, ranh giới giữa lòng ham muốn của con người và thiên lý. Nếu chẳng tận lực chiến đấu, thì lý bị lòng dục che lấp, khiến cho lý ác bị ẩn, lòng ham muốn tỏ rõ vậy. Khổng Tử nói, tứ thập nhi bất hoặc, 40 tuổi không lầm lẫn, chính là nói về lúc lý thắng, dục bị khuất phục. Thất thập sở dục bất chu cũ, tức 70 tuổi lòng ham muốn chẳng ra ngoài khuôn khổ, chính là thiên hạ thái bình, tròn không có chiến sự vậy. Khổng Tử nói, ngã chiến tắc khắc, tức ta đánh trận ắt thắng. Khổng Tử suốt đời chưa hề nắm binh quyền, sao dám nói ta đánh trận ắt thắng? Đấy chính là ý nhỏ nhiệm của Khổng Tử nhằm dạy con người chế ngự ý niệm để thành thánh hiền vậy. Do vậy đặt pháp danh là Đức Khắc. Thánh nhân rũ áo khoanh tay trị thiên hạ, điều cốt yếu chỉ là vô dục. Vô dục thì không phải chiến đấu, có dục thì phải chiến đấu dài dài cho đến khi ta lẫn người đều chết hết, tấm lòng mới chịu nguội lạnh. Nếu không, ắt sẽ mong người khác chết để riêng ta còn sống, quyết chẳng nghĩ đến sự thảm khốc của chiến tranh để tạm ngừng. Vu Bái Lâm, nếu biết pháp môn tịnh độ của Đức Như Lai là trận mưa dầm cam lộ cho chúng sanh trong chín giới, có thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tự hành, dạy người thì một người sướng, trăm người hòa. Nhìn nhau, bắt chước nhau, làm lành đông đảo lắm. Vì thế, đặt cho ông ta pháp danh là Đức Lâm. Ông nói, bản thân là người ở trọ, sợ không có người kế thừa. Nay, bốn người này chính là những người có quê quán ở đấy. Hãy nên bảo họ đem pháp môn này truyền bá vĩnh viễn. Quan giúp cho ông một tay, đem 40 đồng tiền hương kính của bọn họ hoàn toàn dùng làm chi phí gửi sách, khiến cho ông và bọn họ mỗi người có cái để bắt chước theo. Chuyện tự hành dạy người sẽ có căn cứ. Tiền hương kính theo thông lệ, người xin quy y dâng lên vị thầy truyền giới một món tiền cúng dường gọi là tiền hương kính, với ý nghĩa cúng cho thầy có tiền mua nhang đèn thờ Phật. Tôi sẽ liệt kê một danh sách để gửi sách đi. Phàm những bộ sách lớn và nghĩa lý sâu xa, hàm xúc, bốn người các ông, mỗi người giữ một phần. Phàm những sách người thông thường cũng đọc được, thì tùy tiện tặng cho người ta cũng như đem cho các tù nhân. Nhưng phải thiết tha dặn họ cung kính, chớ nên giống như người bình thường đọc các sách nho tròn chẳng cung kính tí nào. Ngõ hầu được lợi ích, chẳng đến nỗi chuốc lấy tội khinh nhờn, ô uế. Chuyện này hãy xem trong bài viết về kính trọng sách, tiết giấy chữ. Ở đây không viết cặn kẽ. Thư số 2. Đã nhận được thư của ông và Huệ Tu vân vân từ trước, nhưng do Hoằng Hóa Xã nói có 200 cuốn kỷ lộ chỉ quy, tức chỉ bảo đường rẽ của ông Đức Khắc, còn chưa gửi tới nên chưa viết thư trả lời. Kỷ lộ chỉ quy là tác phẩm của ông Chiến Đức Khắc, được Tổ Ấn Quang và cư sĩ Lý Bỉnh Nam cùng giám định. Nội dung biện định nên theo tôn giáo nào, vì sao nên học Phật, ai là người có thể học Phật, rồi nêu bật phương pháp tu học Phật Pháp, thiết yếu nhất chính là pháp môn niệm Phật, đồng thời nêu rõ cách thức hành trì pháp môn niệm Phật và chuẩn bị cho việc lâm chung như thế nào. Ngày hôm qua, sách gửi ấy được gửi đến. Quan mục lục không đủ nên xem sơ qua 2-3 bài. Cảm thấy hay lắm, bèn gắng sức xem 3-4 lần. Cả cuốn sách đều hay, nhưng có 3 chỗ lầm lẫn, chẳng thể không nói rõ. Trang 58, dòng 8 và 9. Sức chung Tân Lương, Hoằng Hóa Xã ở Tô Châu tặng đọc. Đây là một cuốn sách nhỏ nên cũng không phiền cho lắm. Trang 62, hàng thứ 2. Các sách khuyến thế Bạch Thoại Văn, Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải Thích, Sức Chung Tân Lương, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao vân vân, Hoằng Hóa Xã ở Tô Châu đều tặng đọc. Những sách này đều tặng đọc thì chi phí in sách lấy đâu ra? Hiện nay người học Phật thật đông, nếu đều là tặng miễn phí thì ai chẳng muốn thỉnh. Sao không coi kỹ mà lưu thông theo giá vốn? cần thỉnh bao nhiêu thì giao cho bấy nhiêu, lưu thông nửa giá hoặc tặng không sẽ bị hạn chế. Nếu đều là sách tặng xem thì đừng nói không có nguồn tiền để in sách. Ngay cả thờ in sách và đóng sách, không biết phải dùng đến bao nhiêu người mới giải quyết được chuyện này. Chuyện này do thầy Minh Đạo lo toan. Quang hoàn toàn chẳng cho chuyện lưu thông nửa giá hay hoàn toàn biếu tặng là đúng. Có người có học vấn nhưng tương đối khá giả, yêu cầu bao nhiêu bộ sách lớn ấy thì cũng chỉ tính nửa giá. Quyền biếu tặng là tại nơi ta chứ không phải nơi người, tùy theo ý ta mà tặng. Nếu công khai mà còn có hạn chế, người ta không đọc kỹ thì cũng khó ứng phó. Nhưng đấy vẫn là chuyện thuộc về phương diện tiền bạc. Nếu người ta trách móc, cũng có thể rút lại chương trình ấy, không đáng phải bận tâm. Chỉ có trang 32, dòng 8 và 9, từ Huệ Viễn Đại Sư đời Tấn cho đến gần đây nhất là Ấn Quang Đại Sư vẫn còn tại thế. 12 chữ này tôi cảm thấy thật quá thất cách. Đức Khắc viết như vậy với dụng ý đề cao thầy, nhưng chẳng biết đã dựng cái đức cho mọi mũi tên cùng bắn vào. 12 chữ ấy nên đổi thành từ Huệ Viễn Đại Sư đời Tấn cho đến Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Tịnh An, Triệt Ngộ. Triệt Ngộ chính là ngài Mộng Đông, hiện thời ở An Huy, có người tên Mộng Đông, cho nên chỉ dùng tên Triệt Ngộ. Đều là những vị có học vấn nhất. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, dẫu biết lợi ích của pháp môn tịnh độ, sao lại có thể kể vào số những vị tổ sư trên đây? Vì chẳng biết cho ông Đức Khắc tự viết, người hiện thời sẽ nói là ông ta làm theo ý Quang. Người ta ắt sẽ cho Quang mạo nhận là bậc thông gia, muốn được kể ngang hàng với sơ tổ của Liên Tông, thì Quang mắc tội lỗi về mặt nhân cách, chẳng thể tưởng tượng được. May là nỗ lực xem hết cuốn sách, chứ nếu không, sẽ không có cách gì thâu thập được. Nhất cử, nhất động của chúng ta đều giữ bổn phận. Người ta sẽ không để ý hủy báng. Nếu có chút khí phận khoe khoang, tiếm vị, vượt phận, thì không những kẻ thổi lông tìm vết sẽ đều cất giọng công kích, phê bình, mà ngay cả bậc quân tử đức dày cũng sẽ vì chuyện này mà coi thường. Xin hãy bảo với Đức Khắc sửa đổi ba chỗ ấy, mà cũng không phải thêm nhiều dòng, chỉ là thêm vài chữ nơi dòng 8 và 9 trong trang 32. Bởi hàng kế tiếp còn có 11 chỗ trống. Sách này được lưu thông, thật sự có lợi ích lớn lao. Quang cũng không phải là người khách trọ lâu ngày trong cõi thế. Khi tôi mất rồi, phàm là đệ tử của tôi chỉ nên y theo lời dạy tu trì, đừng liên miên lang man, đem tôi là một bức tượng đất đi thếp vàng ròng. Đấy là đem phàm làm thánh. Chính mình và Quang đều mắc tội lỗi. Hãy đọc những bức thư gửi cho Phan Đối Phù và Mã Khế Tây trong bộ Văn Sao. Thư số 69. Thư trả lời tiên sinh Trịnh Quán Tịnh. Năm Dân Quốc 20, 1931. Đính kèm nguyên văn thư hỏi. Trước kia, con đọc bài văn Kính tiết giấy chữ của lão pháp sư. Văn từ nghĩa lý chánh xác, quả thật là phương thuốc mầu nhiệm để cứu chữa thói tệ đương thời. Theo như trong bài Công Quá Cách của Văn Đế, Văn Xương Đế Quân có nói: dùng giấy có chữ bọc kinh lót mỏ phạm 50 lỗi. Trước kia, con gửi thư hỏi tiên sinh Nhiếp Vân Đài, nếu dùng giấy báo để tập luyện thư pháp, viết xong đốt đi, có mắc tội khinh nhờn hay chăng? Có nên dùng để bọc kinh điển hay không? Tiên sinh lại dạy rằng, bỉ nhân cũng không tránh khỏi, nhưng cũng chẳng dám nói lời quyết đoán. Xin hãy hỏi bậc cao tăng đại đức, vân vân. Lại nữa, trước kia, cư sĩ Phạm Cổ Nông đã đáp lời hỏi của bỉ nhân như sau: kính tiết giấy chữ thì dường như là đối với những văn tự trong báo chí. Phải phân biệt xem có phải là kinh truyền của Thánh Hiền, có đáng để tôn trọng hay không, vân vân. Những thứ giấy có chữ thông thường dùng để bao kinh sách, tập luyện thư pháp có được hay chăng? Kính xin lão pháp sư quyết đoán một lời. Ngoài ra, trong bài Công Quá Cách của Văn Xương Đế Quân có nói: đưa con đi xuất gia phạm 50 lỗi. Nhưng Kinh Phật cực lực tán dương công đức xuất gia thù thắng. Do Văn Xương Đế Quân quy y, tin tưởng Tam Bảo, từng được Phật thọ ký, sao lại nói lời ấy rất mâu thuẫn với ý chỉ trong kinh như thế? Cũng rất mong cầu lão pháp sư phán định. Dùng giấy có chữ để bọc kinh hay lót mỏ, chẳng những là khinh nhờn giấy có chữ, mà còn là khinh nhờn kinh điển, khinh nhờn đạo tràng. Ông là người đọc sách mà còn phải hỏi người khác chuyện này mấy lần ư? Dùng giấy báo để luyện viết chữ cũng không phải là không được, nhưng chớ nên viết bừa xóa loạn. Viết bừa xóa loạn sẽ trở thành thiếu ý thành kính. Ông Cổ Nông nói, xét theo giá trị của chữ viết trên báo cũng gần hợp lẽ. Nhưng ai dùng cái tâm ấy? Kinh truyện của Thánh Hiền đâu có chữ nào đặc biệt không dùng đến những chữ thông thường. Công Quá Cách nói, đưa con em đi xuất gia mắc lỗi là nhằm ngăn ngừa thói tệ. Kẻ ác do ác tâm ruồng bỏ con em mà vẫn muốn được tiếng tốt, chứ không phải là chuyện cha con, anh em cùng phát bồ đề tâm đưa nhau đi xuất gia mà cũng bị tội. Tri kiến của ông hạn hẹp, chẳng hiểu biết viên dung, nên mỗi chuyện trong thế gian đều phải hỏi người khác nhiều lượt, mà vẫn chẳng thể giải quyết được. Vì sao vậy? Do có ngã chấp. Tuy người khác đã giải mối nghi này cho ông lại do lời giải thích mà sanh nghi. Ngã chấp chẳng bỏ, thì làm sao theo lời người ta cho được? Mấy câu nói ấy Người hiểu rõ lý cố nhiên chẳng cần phải bận lòng suy tính, vì vốn đã tự hiểu rõ rồi. Nếu ông dùng tâm tư ấy để học Phật Pháp, thì suốt đời cũng chẳng thể vượt qua lối mòn tình tưởng phân biệt được. Số 70. Thư trả lời cư sĩ Du Hữu Duy, năm Dân Quốc 26, 1937. Đọc thư ông gửi đến, văn từ lẫn ý nghĩa đều hay, không thể thay đổi được, nên chẳng ghi lời phê. Ông 21 tuổi, biết làm văn làm thơ, chính là đời trước có thiện căn. Nhưng hãy nên khiêm tốn nấu mình, đừng cậy thông minh khinh người. Học vấn càng rộng rãi, càng cảm thấy không đủ, thì sự thành tựu sau này sẽ khó thể suy lường được. 10 năm trước, Pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ tên Hiển Ấm, là người cực thông minh. Xuất gia năm 17, 18 tuổi, nhưng khí lượng quá nhỏ, không chịu thua kém một chút nào. Lần đầu tiên giảng tiểu tòa xong, lễ sư phụ. Sư phụ trọn chẳng chê ông ta giảng không hay, chỉ nói âm thanh quá nhỏ. Giảng tiểu tòa là một hình thức tập giảng. Trong một buổi giảng tiểu tòa, chỉ có thầy và các đồng học tham dự hầu rút kinh nghiệm diễn giảng. Do một câu nói ấy liền ngã bệnh, mà Ngài Đế Nhàn là người một mực làm cho ông ta thường sanh tâm hoan hỷ. Vì thế, Hiển Ấm tánh kiêu ngạo tăng trưởng hàng ngày, hàng tháng. Sau này, qua Nhật Bản học Mật Tông, những bài viết nhằm hoằng dương Mật Tông của ông đều gửi đăng trên tờ Lâm San của Thượng Hải cư sĩ Lâm. Ông tự đặt mình vào vị trí cao cả, cho rằng chỉ có ta là cao. Sau đó về nước, đến chùa Quán Tông thăm thầy. Chùa Quán Tông thuộc thành phố Ninh Ba, vốn có tên là Thập Lục Quán Đường, được xây dựng vào thời Nguyên Phong 1078-1085, đời Bắc Tống, vốn là nơi tỳ kheo giới nhiên tu quán tưởng niệm Phật. Nguyên mộ dựng ra chùa này gồm hơn 16 gian. Ngài Đế Nhàn trụ trì chùa này từ năm 1912, đổi tên chùa thành Quán Tông, biến thành một đạo tràng chuyên Hằng Dương Thiên Thai Tông. Ngài Đế Nhàn nói, ông thanh danh rất lớn, tiếc là chưa thật sự dụng công. Hãy nên bế quan 3 năm để dụng công thì mới nên. Ông ta vừa nghe câu nói ấy như dao cứa tim, ngay bữa ấy liền sanh bệnh. Ngày hôm sau, ôm cơn bệnh đi qua Thượng Hải cư sĩ Lâm, được hơn 1 năm liền mất. Ông ta mất không lâu, quan đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Một thành viên của cư sĩ Lâm là Châu Thạch Tăng đến thăm, hỏi tình hình lúc Hiển Ấm mất. Ông Châu nói, hồ đồ, Phật chẳng niệm được, mà chú cũng chẳng niệm được. Đấy chính là hạng đại Pháp sư Hiển Mật Viên Thông, tự cảm thấy trong đời không có ai sánh bằng. Do không tự lượng, cậy vào huệ căn đời trước, thành ra mới 22, 23 tuổi đã đoạn mạng, chết thành con quỷ hồ đồ, chẳng đáng buồn quá đỗi ư. Nếu như Hiện Ấm chẳng tự cao, khiêm tốn nấu mình, thì những học giả Trung Quốc chưa chắc trỗi hơn ông ta được. Quan thương Hiển Ấm do đó mà chết, nên lấy chuyện xe trước bị đổ để làm gương cho ông. Hiện thời, quan đã khổ không thể nói nổi. Một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Hằng ngày đã có người đến hỏi han, lại còn thư tín bốn phương, đừng nói chi chuyện trả lời, chỉ đọc không thôi cũng phải mất nhiều công sức. Quan ở Phổ Đà từ năm Quan Tự 19, 1893, cho đến năm Dân Quốc thứ 5, 1916. Hơn 20 năm khá yên vui, suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ 6, 1917, ông Vương Ấu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản. Ông Từ Úy Như đem 3 lá thư in ra mấy ngàn bản. Rồi năm sau lại in văn sao. Từ đấy, một người truyền hư, vạn người truyền thật. Lại do chẳng tự lượng, khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua, đúng là chuyên bận biệu vì người khác. Nay đã già rồi, mong bế quan làm kế lánh phiền. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, hãy nên nỗ lực nghiên cứu, tu trì pháp tịnh độ. Đây chính là đại pháp để phàm phu liễu sanh tử ngay trong đời này. Pháp này nếu không có túc căn, thì đừng nói là người tầm thường, không thể thấu hiểu triệt để. ngay cả bậc cao nhân lỗi lạc triệt ngộ từ tâm thâm nhập kinh tạng cũng quá nữa là không thể thấu hiểu triệt để được, do họ chẳng biết đây là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp, đều cứ chiếu theo nghĩa lý của các pháp môn thông thường nên chẳng chịu tin. Hoặc là có người tin nhưng sợ chuyên hoằng dương tịnh độ, người ta sẽ coi thường mình, vì thế chẳng chịu đề xướng. Phải biết, tu bất luận pháp môn nào, nếu phiền hoặc chưa đoạn, chắc chắn không liễu được sanh tử. Chỉ có một pháp này, chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ông chớ nên coi qua loa, mà phải đọc kỹ, nghĩ chín mới biết lời quan không lầm. Hiện nay, người giảng kinh cũng không ít, nhưng mỗi người tùy theo ý mình. Ông nên tự tu trì ở chỗ cư sĩ giang, dịch viên. Đến khi đã có chủ ý rồi, chẳng ngại gì tùy hỷ tham dự giảng tòa của các pháp sư. Ông phải tự thương mình, quan mến ông, nên chỉ có lần này là viết 2 trang, sau này cũng không rảnh rỗi để răn dạy nhiều lần được nữa đâu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên. Chuyển ngữ Bảo Quang Tự Đề Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn Trang Di Đà Nguyện Hải Niệm Phật.net. Người đọc Diệu Thông và Diệu Âm. Trang Tịnh Tông.org. Nguyện dị thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.